Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Gia Lai giải ngân vốn đầu tư công đạt được kết quả tích cực. Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 8 đạt 236.700 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh Gia Lai triển khai các giải pháp chấn chỉnh tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Chương trình còn có bài phản ánh nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong đẩy mạnh chế biến sâu nông sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường quốc tế. Tiếp đó, phóng viên chúng tôi có bài ghi nhận cố gắng của các ngân hàng thương mại phía Tây tỉnh Gia Lai trong triển khai các giải pháp nhằm đồng hành và hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện quy định mới theo Nghị định số 70 của Chính phủ. Còn ở phần cuối chương trình là bài đề cập các giải pháp phấn đấu đưa Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đạt chuẩn Bệnh viện hạng 1. Bây giờ là nội dung chương trình.
Số liệu từ Cục Thống kê tỉnh cho biết qua 8 tháng của năm 2025, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 8 năm 2025 ước đạt 1.623,4 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2025, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 9.165,4 tỷ đồng, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 62,9% kế hoạch năm. Riêng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh giải ngân đạt hơn 6.762 tỷ đồng, tăng 38,8%, đạt 63,2% so với kế hoạch. Hiện trên địa bàn tỉnh, nhiều công trình dự án đầu tư trọng điểm tiếp tục được đẩy mạnh triển khai, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển vùng và kết nối liên tỉnh.
Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 cho biết, tổng dư nợ cho vay tại tỉnh Gia Lai tính đến 31 tháng 8 vừa qua ước đạt 236.700 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ và tăng 0,1% so với tháng 12 năm 2024. Hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cũng đã huy động vốn đạt 200.410 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ tính đến 31 tháng 8 vừa qua ước đạt 236.700 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ và tăng 0,1% so với tháng 12 năm 2024. Hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cũng đã huy động vốn đạt 200.410 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ và tăng 10,2% so với tháng 12 năm 2024. Ước tính đến 31 tháng 8, nợ xấu trên địa bàn chiếm tỷ lệ hơn 1,6% so với tổng dư nợ.
Tỉnh Gia Lai hiện có hơn 5.800 tàu cá, trong đó 3.150 tàu có chiều dài trên 15 mét, hoạt động đánh bắt xa bờ, đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhằm giúp cơ quan chức năng quản lý hiệu quả đội tàu, đồng thời góp phần bảo vệ an toàn cho chính ngư dân trên biển. Theo quy định, các tàu cá khi đi làm ăn trên biển phải duy trì kết nối hành trình liên tục, coi đây là điều kiện tiên quyết để kiểm soát ngăn chặn tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài. Chi cục Thủy sản tỉnh cũng đã tổ chức trực ban hệ thống trạm bờ 24/24 giờ để theo dõi, phát hiện và xử lý tàu cá vi phạm quy định về quản lý và sử dụng thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện hơn 1.000 lượt với 438 tàu mất kết nối trong quá trình hoạt động trên biển. Cũng trong thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh phối hợp xử lý 228 trường hợp khai thác IUU với số tiền xử phạt trên 8,1 tỷ đồng. Trong đó, tàu cá vượt ranh giới trên biển 41 tàu, xử lý tàu cá mất kết nối VMS trên biển 84 trường hợp hơn 4 tỷ đồng. Tỉnh cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, góp phần quan trọng vào mục tiêu gỡ bỏ thẻ vàng IUU, xây dựng nghề cá của tỉnh minh bạch và bền vững.
Ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Mỹ Đông cho biết, địa phương đang siết chặt quản lý các tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản để chống khai thác IUU. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã thường xuyên cập nhật báo cáo về tình hình neo đậu tại bờ, vị trí neo đậu, thời gian, vị trí, hình ảnh gửi về chi cục thủy sản để theo dõi, quản lý, tổng hợp báo cáo. Đồng thời, lập danh sách quản lý đưa về khu vực tập trung, nghiêm cấm không cho tàu cá hoạt động, phân công lực lượng chức năng tại địa phương quản lý, giám sát chặt số tàu cá này, không để số tàu cá này ra khơi tham gia hoạt động khai thác. Đối với trường hợp chủ tàu cá chây ì, không làm các thủ tục liên quan đến khai thác thủy sản, chính quyền xã thực hiện vận động chủ tàu đăng ký thực hiện xã bản theo chính sách của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian chờ xã bản cam kết không được hoạt động khai thác thủy sản, không được để ngư lưới cụ trên tàu dưới mọi hình thức. Qua kiểm tra rà soát, xã Phù Mỹ Đông có 21 tàu thay máy bộ, chưa thực hiện đăng kiểm và đăng ký lại theo quy định, 37 tàu chưa có giấy phép khai thác thủy sản, 90 tàu đã hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, 14 tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và 3 tàu chưa sang tên thiết bị giám sát hành trình.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch là duy trì kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ mà tỉnh đã đạt được trong năm 2024, đồng thời nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ ở các độ tuổi trong năm 2025. Cụ thể, toàn tỉnh phấn đấu 100% xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Về phổ cập giáo dục tiểu học, có 17 trên 135 xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2. 118 trên 135 xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2. Đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở, có 9 trên 135 xã phường đạt chuẩn mức độ 1, 90 trên 135 xã phường đạt chuẩn mức độ 2, 36 trên 135 xã phường đạt chuẩn mức độ 3. Toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1. Về xóa mù chữ, có 4 trên 135 xã phường đạt chuẩn mức độ 1, 131 trên 135 xã phường đạt chuẩn mức độ 2. Toàn tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Để đạt được các mục tiêu vừa nêu, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp thực hiện, gồm tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tiếp tục củng cố vững chắc và phát triển kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ đã đạt được. Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện phổ cập giáo dục xóa mù chữ, thực hiện kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, chỉ đạo Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ xã phường điều tra thống kê, lập hồ sơ phổ cập giáo dục cấp xã và thực hiện tự kiểm tra. Chỉ đạo các trường trung học phổ thông phối hợp với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ xã phường thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn.
Thực hiện chỉ thị số 22 ngày 18 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát xây dựng và triển khai các chương trình kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt. Đồng thời, tập trung xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, triển khai các giải pháp một cách đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên nhằm bảo đảm quan tâm chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoặc để xảy ra mất an toàn tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn. Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các đơn vị quản lý đường sắt phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tổ chức rà soát các vị trí xung yếu trên tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh, cầu, hầm, đường ngang, kịp thời phát hiện các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, các bất cập trong tổ chức giao thông tại đường ngang lối đi tự mở, chủ động đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền các biện pháp xử lý, khắc phục nhằm bảo đảm an toàn cho kết cấu hạ tầng và hoạt động vận tải đường sắt. Thực hiện kết nối tín hiệu đường bộ đường sắt tại các đường ngang trên quốc lộ để cảnh báo hướng dẫn người dân qua lại an toàn. Thực hiện đầy đủ nghiêm túc các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tuân thủ quy trình, quy phạm an toàn của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, thường xuyên kiểm tra, bảo đảm an toàn phương tiện và thiết bị an toàn tại các đường ngang. đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý điều hành chạy tàu, nhất là hệ thống cảnh báo tự động tại đường ngang, lối đi tự mở. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai, vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với những nông sản nổi tiếng, đặc biệt là cà phê. Không chỉ dừng lại ở xuất khẩu nguyên liệu thô, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường quốc tế. Trong đó có những thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Đây cũng là bước đi chiến lược để khẳng định vị thế cà phê Gia Lai trên bản đồ xuất khẩu thế giới. Phóng sự thu thanh sau của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai hiện là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về xuất khẩu cà phê. Theo số liệu của Sở Công Thương, 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu cà phê của tỉnh ước đạt 874 triệu đô la Mỹ trong tổng số 6 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Không chỉ xuất khẩu cà phê nhân, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã đầu tư công nghệ chế biến sâu, sản xuất cà phê rang xay, cà phê hòa tan nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp, phường An Phú là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Gia Lai trong việc chuyển hướng từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu. Theo doanh nghiệp, để chinh phục các thị trường này, sản phẩm cà phê không chỉ đạt chất lượng cao mà còn phải kể được câu chuyện về nguồn gốc, về trách nhiệm môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. Đây chính là tiêu chí quan trọng giúp cà phê Gia Lai nâng tầm giá trị. Ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp, phường An Phú cho hay.
Cuối năm của 2025 thì dự kiến Vĩnh Hiệp sẽ xuất khẩu khoảng tầm 800 triệu đô, gần sắp xỉ 1 tỷ đô la. Và hầu như kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Vĩnh Hiệp là dựa vào cái giá trị gia tăng của cái sản phẩm chế biến sâu. Các doanh nghiệp nhỏ ở Gia Lai mình thì tôi nghĩ làm gì thì làm. Muốn đi xa thì phải cùng nhau giữ một cái chất lượng, cùng nhau làm tốt cái chất lượng, ổn định chất lượng và cố gắng đầu tư về vùng nguyên liệu, đầu tư nhà máy.
Với mặt hàng cà phê của Gia Lai, để nâng cao vị thế xuất khẩu, các doanh nghiệp đã tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu. Đặc biệt, một số doanh nghiệp cũng tập trung phát triển các nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao như cà phê đặc sản. Chế biến sâu từ chiến lược đã trở thành hành động cụ thể của nhiều doanh nghiệp Gia Lai, là chìa khóa nâng tầm giá trị hạt cà phê và mở ra con đường phát triển bền vững cho ngành hàng cà phê của tỉnh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Bà Lưu Vinh Quang, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, thông tin.
Hiện tại bên Tam Ba là đang sản xuất các loại dòng cà phê thô, nhân, cà phê đặc sản. Thì bên cạnh đó thì ngoài đó thì phải đạt được những cái chứng nhận, ví dụ như Rainforest, ISO cho nhà máy cũng như là hữu cơ. Bên tôi là tập trung vào cái cà phê đặc sản là chính, là dành cho Robusta để mà nâng cao giá trị cà phê Việt Nam.
Trong lĩnh vực chế biến sâu, việc xây dựng các nhà máy chế biến ngay tại vùng nguyên liệu không chỉ giúp giảm chi phí logistics mà còn nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường quốc tế. Với lợi thế về vùng nguyên liệu rộng lớn cùng hệ thống hạ tầng công nghiệp, hạ tầng giao thông và vận tải biển hiện đại, tỉnh Gia Lai đang tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối với các thị trường mới, trong đó có Trung Quốc. Nội dung này được đề cập tại Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, tỉnh Gia Lai năm 2025 vừa diễn ra tại phường Pleiku. Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho biết.
Qua cái hoạt động này, Sở Công Thương kỳ vọng rằng phía Trung Quốc sẽ thấy được cái tiềm năng, cái tiềm lực to lớn về cái nông sản của tỉnh Gia Lai mới. Và họ có cái sự quan tâm và kết nối được cái cung cầu giữa nông sản của Gia Lai với cái thị trường Trung Quốc, mà Quảng Tây là cái cửa ngõ để nông sản đi vào thị trường Trung Quốc. Cũng mong rằng là sau cái hội nghị này sẽ có cái sự kết nối giữa doanh nghiệp Gia Lai và doanh nghiệp Trung Quốc để tạo được cái nguồn hàng xuất khẩu từ Gia Lai đi vào thị trường Trung Quốc.
Chế biến sâu không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là con đường để cà phê Gia Lai vươn xa, khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế với những định hướng chiến lược và sự đồng hành của doanh nghiệp. Ngành cà phê Gia Lai đang từng bước nâng tầm giá trị, đóng góp quan trọng vào mục tiêu xuất khẩu của tỉnh.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗ lực của tỉnh trong đẩy mạnh chế biến sâu nông sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 6 năm 2025, Nghị định số 70 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Đây là một quyết định đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý hóa đơn chứng từ đối với hộ kinh doanh cá thể. Do vậy, thời gian qua, các ngân hàng thương mại đã chủ động vào cuộc, tung ra hàng loạt giải pháp tín dụng chuyển đổi số nhằm đồng hành và hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện quy định mới. Phóng sự của phóng viên Trần Thúy thực hiện tại các địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 70 của Chính phủ quy định rõ hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh từ ngày 1 tháng 6 năm 2025 phải sử dụng hóa đơn điện tử và thiết bị tính tiền kết nối dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Quy định này nhằm tăng cường tính minh bạch, chống thất thu thuế, đồng thời tạo môi trường kinh doanh công bằng, hiện đại và bền vững. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc đưa hộ kinh doanh vào lộ trình sử dụng hóa đơn điện tử và thiết bị tính tiền là xu thế tất yếu. Hộ kinh doanh không thể nằm ngoài tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là cách để họ nâng cao năng lực quản lý, chuẩn hóa dữ liệu và từng bước tiếp cận quản trị hiện đại, không thể mãi làm theo cách cũ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều hộ vẫn gặp khó khăn do chưa quen với việc ghi chép tài chính, thiếu mã số thuế, tài khoản ngân hàng hoặc băn khoăn về các nội dung liên quan đến nghĩa vụ thuế. Chị Bùi Thị Thúy Oanh, hộ kinh doanh phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết.
Trong thời gian qua thì tôi bán hàng là coi như là tiền thì hàng ngày coi như thu tiền và tiền mặt và tài khoản thì bình thường. Nhưng mà từ bữa giờ từ nghị định 70 đây thì kêu là thuế rồi chuyển khoản vô thì thu thuế. Cho nên là giờ tôi đang thắc mắc là không biết khi khách hàng chuyển vô tài khoản rồi có bị thu thuế như không? Khách hàng bị hay là người bán hàng phải chịu?
Đồng hành cùng hộ kinh doanh và tiểu thương trong việc thực hiện đúng quy định của Nghị định số 70 về nghĩa vụ thuế và hóa đơn điện tử, ngành ngân hàng đã triển khai nhiều gói hỗ trợ ứng dụng công nghệ số, mở rộng khả năng tiếp cận vốn, thúc đẩy tài chính toàn diện theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Đặc biệt, các công cụ bán hàng được tích hợp giúp hộ kinh doanh dễ dàng theo dõi đơn hàng, quản lý doanh thu và phát hành hóa đơn điện tử. Ông Lê Nguyễn Việt Tuấn, Phó trưởng phòng khách hàng bán lẻ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Gia Lai thông tin.
Đất nước hiện nay là đang trong giai đoạn chuyển đổi số và Nghị định 70/2025 cũng là một cái bước tiến quan trọng của Chính phủ. Thì trong đó là yêu cầu các cá nhân kinh doanh, các hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời là phải kết nối hệ thống máy tính tiền với hệ thống của cơ quan thuế. Nên là để nắm bắt được cái điều này thì cái hệ thống ngân hàng và đặc biệt là Vietcombank cũng đã có những cái sản phẩm, những chương trình để hỗ trợ cho khách hàng trong cái giai đoạn chuyển đổi này. Thì trong quá trình mà tư vấn về sản phẩm dịch vụ thì chúng tôi cũng sẽ làm rõ và trao đổi với khách hàng về những cái mức phí ưu đãi cũng như là những cái thủ tục hồ sơ pháp lý mà cần phải bổ sung.
Cũng liên quan đến vấn đề này, bà Phạm Thị Thu Hà, Giám đốc Dịch vụ Khách hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Gia Lai cho biết thêm.
MB đã và đang triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ hộ kinh doanh, trong đó có các phường xã phía Tây Gia Lai, nơi hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Thì MB không chỉ cho vay mà còn hỗ trợ các hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi số, cũng như là phát triển kinh doanh bền vững theo đúng định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Đối với MB thì các giải pháp như là hỗ trợ tư vấn, chuẩn hóa hồ sơ tài chính, hỗ trợ cho các hộ kinh doanh theo dõi được dòng tiền, doanh thu cũng như là có thể xuất được hóa đơn điện tử đúng Nghị định 70.
Thời gian đầu không ít hộ kinh doanh lúng túng trước quy định mới, song trong thách thức lại mở ra cơ hội để những hộ kinh doanh chủ động thích ứng từng bước vận hành theo chuẩn mực mới, hướng đến sự chuyên nghiệp và bền vững hơn. Bà Phạm Lam Giang, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Lam Sơn, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
Sau khi được ngân hàng tư vấn hỗ trợ, tôi quyết định chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty theo Nghị định 70 để hưởng được những cái ưu đãi vay, được lãi suất thấp, hạn mức cao và đóng thuế theo lợi nhuận thay vì theo doanh thu.
Nghị định số 70 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, đánh dấu bước đi mạnh mẽ trong lộ trình chính thức hóa khu vực kinh tế phi chính thức. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi thực sự hiệu quả, hộ kinh doanh cần có sự đồng hành. Những hỗ trợ kịp thời sát với nhu cầu từ ngành ngân hàng và các cơ quan chức năng sẽ là chìa khóa giúp tiểu thương doanh nghiệp nhỏ vượt qua giai đoạn đầu bỡ ngỡ, qua đó góp phần tăng cường tính minh bạch, chống thất thu thuế, đồng thời tạo môi trường kinh doanh công bằng, hiện đại và bền vững.
Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai về cố gắng của các ngân hàng thương mại phía Tây tỉnh Gia Lai trong triển khai các giải pháp nhằm đồng hành và hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện quy định mới theo Nghị định số 70 của Chính phủ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, đạt chuẩn bệnh viện hạng 1, tức là đạt năng lực chuyên môn, quy mô giường bệnh, trang thiết bị và nhân lực tương đương tuyến trung ương. Mục tiêu này được tỉnh đặt ra đối với Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tại phường Pleiku trước năm 2030, theo chỉ đạo của đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Đây là định hướng mang ý nghĩa chiến lược nhằm nâng tầm chất lượng khám chữa bệnh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Phóng sự thu thanh sau của Nhâm Dung phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tại buổi làm việc mới đây với Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ rõ, thời gian qua, trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, nhưng tập thể lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên của bệnh viện đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, bệnh viện vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn hạn chế, cần sớm được khắc phục để trong thời gian tới bệnh viện phát triển nhanh, bền vững, gánh vác tốt sứ mệnh khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
Quyết tâm là trong cái nhiệm kỳ đại hội tới đây là chúng ta phải đưa Bệnh viện Gia Lai chúng ta trở thành bệnh viện hạng 1 để mà gánh vác cái sứ mệnh là chăm sóc điều trị cho khu vực phía Tây của tỉnh. Thì chúng tôi sẽ hứa với các đồng chí là sẽ đầu tư hoàn chỉnh cái Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hiện nay. Cái nào sửa chữa thì chúng ta sửa chữa, nâng cấp. Cái nào đầu tư mới thì chúng ta đầu tư mới. Gắn vào đó thì đề nghị là Sở Tài chính cân đối cái nguồn chi thường xuyên hàng năm để chúng ta là hỗ trợ mua sắm trang thiết bị. Thì đề nghị là trong tới đây là cân đối trong cái chi thường xuyên và dành cho bệnh viện là ít nhất là mỗi năm là khoảng 100 tỷ để mua sắm trang thiết bị máy móc.
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tiếp đó Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chủ trì cuộc họp bàn các nhiệm vụ cấp bách đối với Bệnh viện Đa khoa Gia Lai nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn và vướng mắc. Theo đó, bệnh viện phối hợp chặt chẽ với ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương rà soát phương án di dời, bố trí mặt bằng thi công phù hợp chuyên môn, đồng thời xây dựng lộ trình triển khai chi tiết khoa học hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ, huy động tối đa nguồn lực bảo đảm thi công không ảnh hưởng quyền lợi người bệnh. Các dự án cấp bách, công trình trọng điểm phải được tính toán kỹ về tính khả thi, thứ tự ưu tiên và năng lực đầu tư, bảo đảm hạ tầng đồng bộ đạt chuẩn bệnh viện hạng 1. Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hiện là bệnh viện hạng 2 trực thuộc Sở Y tế, với cơ cấu gồm 8 phòng chức năng, 30 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, quy mô 1.000 giường bệnh. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập từ năm 2018 đã tự bảo đảm chi thường xuyên nhóm 2. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận và điều trị từ 220.000 đến 250.000 lượt người bệnh. Hiện bệnh viện còn thiếu hơn 300 cán bộ nhân viên so với tiêu chuẩn. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho hay.
Chúng tôi đã là rà soát tổ chức lại, bảo đảm được các cái vị trí việc làm. Thì với một cái quy mô 1.000 giường bệnh thì hiện tại tôi đang thiếu khoảng cỡ chừng trên 200 cán bộ viên chức. Thế nhưng mà trong năm nay thì chúng tôi cố gắng là tuyển dụng thêm khoảng 70 bác sĩ. Ngoài cái việc mà đào tạo chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, rồi thạc sĩ, tiến sĩ thì chúng tôi còn chú trọng đến đào tạo đối với những cái kỹ thuật chuyên sâu, ví dụ như bên tim mạch, bên nội tiết, rồi phẫu thuật nội soi chuyên sâu, vân vân, tất cả những cái vấn đề đấy. Thì cũng trong cái đào tạo và phát triển nguồn nhân lực này thì chúng tôi đã thực hiện cái chính sách thu hút.
Những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã cải tiến quy trình khám chữa bệnh, tiếp nhận và triển khai nhiều kỹ thuật mới từ tuyến trung ương, nâng cao chất lượng điều trị. Tuy vậy, cơ sở hạ tầng vẫn là điểm nghẽn lớn. Từ năm 2023 đến nay, bệnh viện được bố trí hơn 269 tỷ đồng từ ngân sách để nâng cấp hạ tầng trang thiết bị. Dự án cải tạo khu B và khu C được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Lãnh đạo bệnh viện đề xuất bàn giao mặt bằng cuốn chiếu để thi công các hạng mục nhằm bảo đảm không bị gián đoạn điều trị, chăm sóc người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Kiều Văn Bước, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thông tin.
Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai này cũng cả như bệnh viện thì xây dựng năm 2001, hoạt động đến đây là 25 năm rồi. Nói chung tình trạng xuống cấp rất là nhiều. Với cái mô hình mà xây dựng cái kho hồi sức tích cực này nó không có đúng như theo cái tiêu chuẩn mới như bây giờ. Hiện tại thì kho đang rất là chật, diện tích khoảng cách giữa các cái giường bệnh này nó khoảng chưa được 1 mét. Mong ước lớn nhất của kho là ủy ban tỉnh là đầu tư để xây dựng một cái kho hồi sức tích cực mới và theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Và toàn bộ nhân viên là hầu như là mọi người đều rất là háo hức chờ đợi một cái thay đổi mới ở này để tinh thần anh em nó được phục vụ cống hiến tốt hơn.
Ông Quách Đức Thục ở xã Gia Crê, tỉnh Gia Lai, khi biết tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh được quan tâm đầu tư nâng cấp, đã bày tỏ vui mừng như thế này.
Được nghe thông tin là nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, người dân chúng tôi rất là phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp để như vậy là cái Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Gia Lai ngày một tốt hơn, kể cả như vậy là về trình độ khám chữa bệnh của các y bác sĩ và người dân chúng tôi được thụ hưởng các cái thành quả tốt hơn.
Cùng một suy nghĩ như vậy, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cũng chia sẻ.
Thì tôi tin tưởng rằng thì trong tương lai từ cái vấn đề mà hạ tầng cơ sở vật chất sẽ được phát triển hơn, rồi nguồn nhân lực chất lượng cao hơn, máy móc thiết bị hiện đại hơn, tất cả những ấy nhằm để đáp ứng được cái nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn.
Việc nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Gia Lai là nhiệm vụ mang tính cấp bách để giải quyết những hạn chế tồn tại suốt nhiều năm, đồng thời là bước khởi đầu cho chiến lược dài hạn đưa ngành y tế Gia Lai tiệm cận các tiêu chuẩn cao. Khi nguồn lực được huy động đồng bộ, hạ tầng được cải tạo hiện đại, nhân lực được bổ sung và công nghệ được ứng dụng sâu rộng, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai sẽ là bệnh viện hạng nhất, hiện đại, chuyên sâu, lấy y đức làm nền tảng và lấy chất lượng phục vụ người bệnh làm thước đo.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài đề cập các giải pháp phấn đấu đưa Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đạt chuẩn bệnh viện hạng 1. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.